ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển vững xây tinh độ chân gian.
Nam mô Đức Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Theo truyền thống Phật tử của Việt Nam Trung Hoa, đây là ngày cúng sao giải hạn. Không được cúng sao giải hạn bắt buộc một niềm tin sai lầm cho rằng dặn mệnh của con người đều được quy định bởi các vì sao. Nên năm nào cũng có ở đây tu tập để cúng sao để cho các nạn đạo đó được chiêu lan và được hạnh phúc. Truyền thống Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa đã vẫn giữ lại phong tục này về nhiều nội dung, nghĩa là họ cúng giao cúng sao bằng tiếng đồ cúng ba tạo được làm đầu năm. Vì thế ngày 8 tháng Giêng được xem là ngày lễ hội cầu an đầu năm, thông qua các việc làm rất có ý nghĩa và tự nhiên. Nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ đề tài ngũ cung lâm môn được người Trung Hoa và người Việt Nam rất quan tâm. Năm phước lành đến với nhà tạo ra nguồn ăn như thế nào. Hạnh phúc là một nhu cầu trong cuộc sống, nhu cầu còn rất quan trọng không thể thiếu. Nó được quan niệm như không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và những thứ trang sức phẩm để làm thăng hoa giá trị đời sống sinh hoạt hàng ngày. Một câu chuyện có thật cũng diễn ra ở trong một ngôi chùa của Trung Quốc cũng vào dịp đầu năm mùng một Tết. Nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam quan niệm rằng tế chùa sinh lộc hái lộc sẽ tạo tiền đề cho năm đó được cơm no ấm thịnh vượng phát lộc phát tài. Bên cạnh đó còn có các cái sinh lộc bằng cách là sinh một chữ để về treo trong nhà với hình thức là một phương pháp. Một thương gia giàu có đã từng cúng chùa đắp tượng tạo công đức nghe danh tiếng một vị hòa thượng đã có đức trọng tới tham vấn vào ngày Tết. Gặp hòa thượng, thương gia này nói rằng: thưa ngài, tôi rất quý cái đức của ngài, mong ngài cho con xin một chữ đầu năm treo trước cửa thờ, nhờ đó gia đình con sẽ khấm khá hơn, thịnh vượng hơn, con sẽ biết ơn ngài suốt đời. Hòa thượng không một chút suy nghĩ nói rằng: năm nay gặp tôi năm tốt phước lắm, chẳng những tôi cho mà phải cho một chữ và cho cả một câu, như vậy là năm nay ông lời với lắm, xin bỏ được đến nhiều thứ khác nhau. Ông ta có hỏi câu đó là gì, xin hòa thượng hãy nói cho con nghe. Hòa thượng nói: cha chết, con chết, cháu chết. Ông ta giận đỏ mặt lên, quạo đúng đúng chửi bức hòa thượng, lao vào nắm quả hòa thượng tính đắc. Hòa thượng đứng kế bên mời ông ra: làm gì mà ông giận quá vậy? Ông tới xin phước lộc ở chùa, hòa thượng đã tặng phước lộc, ông không đón nhận còn giận mắng chửi là đánh hòa thượng tổ phước chết. Ông ta nói rằng: tôi xin lòng chúng tôi đâu có xin tăng khóc chết chóc, đầu năm mà nói chuyện chết chóc về xui lắm. Hòa thượng ác nhân đức gì dữ vậy? Tôi nghe nói rằng ngài là người đạt có trọng của tới ngài còn tung ra những việc không ai cho năm nay, là năm nay gia đình của tôi sẽ không thể nào phát tài lo được, thôi xin cáo từ tôi ra về. Đức khi ra về, hòa thượng nói: ông hãy là ngồi lại một chút xíu nghe tôi giải thích tại sao câu đó được xem là phước lộc cho đến nhà ông. Ông được lề để xin bỏ một cái máy nè. Ông đọc được để lắng nghe. Hòa thượng nói: người ta làm mua bán đầu tư kinh tế thị trường là một vất vả quanh năm, giàu rồi cũng giàu hơn, sung túc rồi cũng sung túc hơn, thịnh rồi cũng thịnh hơn, là để làm gì? Nếu nó để hưởng thụ cũng chưa đủ, vì mỗi người mỗi ngày ăn cũng có 3 bát cơm thôi. Ngủ một cái giường chẳng lẽ giàu có rồi một ngày ngủ 5 cái giường khác nhau, 10 cái giường, ngủ giường này một tiếng ngồi chạy qua giường kia một tiếng mất ngủ chết. Giàu có phú quý hay là bình dân thì mỗi ngày ngủ 6-7 tiếng là đủ, ăn bữa ba bữa ăn thì ăn nhiều quá thì tăng sông máu, máu không mỡ máu không gan, tốn tiền rõ ràng đâu có tốt đó. Vấn đề còn lại là nền văn hóa Trung Hoa tạo truyền thống để cho con cháu kế thừa hưởng được phước lộc của ông bà cha mẹ. Tôi nói cầu cho ông rất là thịnh vượng, cha chết trước con chết sau, cháu chết sau. Còn nếu như mà cháu chết trước đó, tiền của này con tạo ra ai hưởng? Như vậy là gia tộc đó không có được hưởng gì cả, mà người khác sẽ kế thừa. Nếu con chết trước ông đó, thì tình trạng diễn ra một cách tương tự thôi. Cho nên tôi cầu cho phúc họ diễn ra trong gia đình của ông, mọi việc nó diễn ra là rất bình thường. Đối tuổi họ hưởng thụ được hết tất cả những gì mình gieo trồng phước báo, không chỉ một năm mà nhiều năm, không chỉ mấy năm mà một kiếp, không chỉ một kiếp mà còn nhiều kiếp nữa. Đó là câu chúc phúc rất là có ý nghĩa ở đầu năm này. Thôi ông hãy về đi, dù sao đi nữa phúc lộc chúng ta đến với ông hôm qua thôi, và tôi đã chúc phúc cho ông đầu năm rồi. Câu chuyện của tập này nói lên rất nhiều tâm tình của chúng ta. Tâm tình đó mong mỏi rằng gia đình mình được giàu to phú quý thịnh vượng, ai cũng muốn lộc sẽ được rót về nhà của mình từ sự phước báo tu tập của những vị xuất gia chân chánh ở các ngôi chùa. Niềm mơ đó là một thực tại của cuộc sống. Thực tại này không chỉ đơn thuần liên hệ đến cảm xúc và ước muốn, mà nó còn liên hệ đến bản chất hạnh phúc thật. Không ai có thể nói rằng đời sống của tôi hạnh phúc lắm, mà trong khi đó nó dần cảm xúc mình được buồn khi hiểu gia đình không có gạo để ăn, không có bất cứ một cơ hội gì để làm việc, thì làm sao được hạnh phúc? Hạnh phúc phải được tưới tẩm bởi rất nhiều điều kiện, là cái đó có thể được nở hoa kết trái. Cho nên mong một lọc vào đầu năm là điều rất đáng trân trọng. Vấn đề đạo đức nhà Phật dạy đó là thay vì chúng ta chỉ có cầu, thì thay vào đó là chúng ta làm để được. Cầu là một trong những năng lực tâm lý đẩy con người của mình tới phía trước để biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Dòng cảm xúc tâm lý của ước vọng đó là một chất dẫn thể soi đường. Nếu như không có được ước mơ đẹp thì công việc đẹp sẽ không thể nào được thành tựu. Ước mơ đi trước, công việc theo sau, phương pháp phối hợp và kết quả sẽ có. Nhà Phật dạy giảm bớt sự mong cầu, tăng cường việc làm chân chánh, việc làm đạo đức, việc làm có ý nghĩa xã hội, việc làm có ý nghĩa nhân đạo, của lòng từ bi, của trí tuệ vị tha, thì dầu cho chúng ta không cầu gì cả, phước lộc họ đến tràn đầy xài hoạn hết. Trên thực tế khi người ta có một cái niềm khao khát mong và nghĩ rằng có một lực lượng siêu nhiên lệ thuộc vào quan niệm của từng tôn giáo, cường siêu như này sẽ được hiểu như là Phật, Bồ Tát, các vị thánh tăng ở trong đạo Phật, là Chúa, là thánh thần ở trong các tôn giáo quốc thành và hữu thành nói chung. Một quy luật đó cho có thể chúng ta cảm thấy rất là khó tin, khó chịu, khó chấp nhận. Ở chỗ khi Đức Phật nói rằng vận mệnh hạnh phúc khổ đau của con người không do bất kỳ một vị thần linh nào định đoạt, không do các ngôi sao vì sao định đoạt, không do số quặng, số đỏ, số đen mình định đoạt, mà do hành vi đạo đức của con người định đoạt. Hành vi đó được con người của chính mình chính là đạo diễn, chính là người viết kịch bản, chính là diễn viên, chính là những cảnh trạng để tạo một vở kịch, một tấm phim được diễn ra trong cuộc đời mấy mươi năm của mình. Từ lúc mình không biết, không lý giải được, quy kết cho thần linh con vật. Cho nên cầu phúc quan trọng nhất vẫn phải là làm phúc. Nói cách khác là thế trạng thái cầu bằng việc làm, thế đối tượng của cầu là phúc bằng việc làm phúc, thì phúc sẽ nuôi phúc, phúc tạo phúc, phước tạo phước, giống như tiền của đầu tư tạo ra tiền. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ đi niềm tin tôn giáo, chúng ta bỏ đi sự đi chùa lại Phật tụng kinh bái sám, bởi vì đến những nơi này tu tập lắng nghe lời giảng, đọc kinh để mở rộng cái tầm nhìn về thế giới, về con người, về luật nhân quả, về sự vận hành vật lý, về sự vận hành tâm lý, để ta vững chãi niềm tin, biến những ước mơ thành hiện thực nhanh hơn. Môi trường giao tâm tác động đến hạnh phúc con người nhiều lắm. Cho nên mặc dù biết rằng tất cả mọi thứ đều do con người làm, có người tạo, có người làm họ, có bài ca tiền bạc, chúng ta vẫn tiếp tục tôn lời Phật, vẫn tiếp tục học lời Phật, vẫn tiếp tục chia sẻ lời Phật, vẫn tiếp tục tôn kính những vị xuất gia chân chân, hỗ trợ cho những vị này là những công việc đáng làm, là những công việc có lợi lạc cho nhân người xã hội. Đó là một trong những cách tích cực để gieo phúc đầu ra. Trong nền văn hóa Trung Hoa, biểu tượng của phúc được thể hiện qua rất nhiều hình thái khác nhau. Trước nhất là màu sắc, màu đỏ được xem là màu phúc báo, màu lệ lạc, thịnh vượng, sung túc. Cho nên từ chỗ đó đến các chùa, cho đến tình miếu, những bảng hiệu và thiệp, hay là bất cứ phong trang hoa cảnh nào được trưng thờ ở những nơi trang trọng đều có sắc màu đỏ. Họ gửi gắm là những ước vọng của đời sống hạnh phúc thông qua màu sắc của một nền văn hóa. Đó là một biểu hiện tích cực của nền văn hóa Trung Hoa. Cái mà chúng ta cần thừa hưởng không phải là cái màu, mà là niềm hy vọng ở trong cái màu đặt trong cái màu đỏ, đó là hạnh phúc. Hy vọng về hạnh phúc đẩy con người tới những hành động của hạnh phúc. Quy luật này là một quy luật hỗ trợ kéo theo rất quan trọng. Cho nên chúng ta không cần phải bỏ đi những phong tục đó, giữ phong tục đó, đề cao, xoáy mạnh, đầu tư, phát huy về phần nội dung. Vậy đó tạo ra phúc đức cho gia đình. Dưới hình thức là một bức tranh, ý niệm của phúc báo được thể hiện qua hình ảnh của những con dê, đặc biệt là năm con dê. Bởi vì trong tiếng Hoa Tông, một số phương ngữ của Trung Quốc, từ ngữ diễn đạt con dê và chữ phúc đó, đồng âm dị tự. Nghệ thuật chê chữ đã biến cho các sắc thái phong tục và quá được thịnh qua thịnh vượng hơn, phong phú hơn, tươi mát hơn. Và khi mà bức tranh có năm con dê như vậy, người chê tranh mong mỏi rằng năm phúc báo sẽ đến với gia đình mình trọn cả năm. Những nhà thuật pháp viết bốn chữ đạt tượng này ăn và đẹp với nhiều biểu tượng, với những nét vẽ rất là trơn tru, viết một cái gọi là viết học phúc, viết một nét mọt tạo ra bốn chữ một cách tự nhiên, tượng trưng cho sự thịnh vượng, thuận buồm xuôi gió, đầu tư gì thành công đó, phát huy đạt được kết quả đó, để mong mỏi rằng là con gia quyến của mình được an vui hạnh phúc. Quan niệm của một phúc khác nhau tùy theo các nền văn hóa. Trong nền văn hóa Việt Nam khi tiếp nhận từ nền văn hóa Trung Quốc, khái niệm của phúc đã có một cái gì đó hơi thay đổi. Ở quan điểm trước nhất đó là phước lộc thọ tài hỷ. Yếu tố tài hỷ là yếu tố tức là mới ở trong quan niệm về một phúc của người Việt Nam. Tài là gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, tiền của, nói chung nó là sự nâng đệ sung túc về đời sống kinh tế thịnh vượng. Hỷ là trạng thái của niềm vui, của hạnh phúc. Nó được xem như là yếu tố cuối cùng, bởi vì khi con người có phước lộc thọ tài sản của cải thôi, bốn yếu tố tình trạng này thôi đó, thì niềm quan niệm sẽ có mặt trên những nụ cười của chúng ta, trên cuộc đời không có dòng cảm xúc của chúng ta. Bảo rằng mình hạnh phúc mà phước mình có, quan lộc quản lộ cũng hoàn toàn không thuận lợi, tuổi thọ thì ngắn ngủi, bệnh tật tiêu nhất, làm sao có niềm vui. Hoặc là giả sử có được phước lộc thọ mà không có được tài sản phung sung túc, muốn làm gì cũng có tiền để làm, gặp cái ai đó có nhiều đơn, có nhiều người đã quen làm phước tạo đức ở các chùa, khi quan việc làm có được thuận lợi chán trường không biết đến chùa, vì nhìn thấy cảnh tượng những người khác làm mà không làm được mặc cảm buồn, cho nên rời khỏi chùa. Như vậy là trạng thái của niềm hỷ lạc biến mất. Hỷ và tài là hai đối rất quan trọng. Một cái nó thuộc về đời sống vật chất, một cái nó thuộc về đời sống vật chất, về tinh thần, ổn định của gia đình. Một quan điểm khác cho rằng ngũ phúc được hiểu là phước, lộc, thọ, linh và khang. Linh là trạng thái sức khỏe, tốt đẹp, tráng kiện, không bệnh tật. Khang là trạng thái an lạc, thông qua sức khỏe, thông qua phong thiện. Đó là những cấp độ khác nhau của chiều dòng chảy cảm xúc ở trong con người hiện tại. Đối với nguồn gốc ra đề của phong tục ngũ trong nền văn trên nền tảng của tiên phong phạm ở trong kinh thư, bao gồm thọ, phú, khương đinh, du hảo đức và thiện chung. Quan niệm này một cách tình cờ trung lạc với rất nhiều quan niệm về đời sống hạnh phúc, chất lượng hạnh phúc trong đời sống được Đức Phật dạy trong các bản kinh. Lý giải như thế nào mà con người đến bạc ra mượn đó thì là nhân quả thông qua, không có cách nào để đọc hết. Nó chỉ là những cái hy vọng, những mảnh đất nước, những điều gì mong đợi, những gì mà con người có thể nghĩ rằng mình đạt được, nhưng đạt được trên thực tế không là một chuyện vọng. Và Phật ngược lại dạy chúng ta những cửa ngõ, những con đường, những cách thức để biến những ước mơ đó trở thành hiện thực. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ trong các xã trụ của khổ đau có một loại rất nguy hiểm là cầu bất đắc khổ. Niềm mong muốn rất chân thành, chín chắn, đàng hoàng, có lợi cho mình, cho gia đình, cho người thân, cho xã hội, cho quốc gia, cho toàn thế giới, nếu như không được thành tựu thông qua con đường của chủ nghĩa hành động, vậy đó chỉ mang lại kết quả cho mọi khổ niềm đau. Khổ đau vì nuối tiếc, khổ đau vì tiếc nuối, khổ đau vì buồn phiền rằng tại sao tôi làm tốt, tôi mới tưởng đẹp ấy thế mà đề tôi vẫn còn là số đen. Phạm đỏ biết rồi. Các quan niệm về những ước mơ không được dẫn đạo bằng tuệ giác, bằng hành động sáng suốt, bằng sự dấn thân, bằng tất cả nhiệm độ nhân ái tình thương vân vân, thì hạt giống của đó không thể nào lớn và tự thành được. Cho nên là họ luôn dạy chúng ta tìm một cách để chăm sóc những hạt giống này. Hạt giống của nước bão giống như là cây lúa, phân bón, nước lo, ánh sáng, chăm sóc đủ điều, thuốc trừ sâu, ấy thế mà chưa chắc nó đã trúng mùa. Và những hạt giống của khổ đau, tai ách, buồn phiền giống như cỏ ở đồng quan, không cần tưới nước, không cần chăm sóc để khô cằn cái đó nó bật lên. Như vậy là hạt giống của ương ách, tai nạn có một sức mạnh kinh thường, trong đó hạt giống là hạt giống yếu siêu. Chăm sóc nó không đúng phương pháp nó không thể chết. Đúng phương pháp rồi chưa chắc được những thành quả như mong đợi. Cho nên hiểu được điều này chúng ta cần phải hướng tới con đường tìm đến những giải pháp bằng sự thực hành thật sự có ý nghĩa mới có thể mang lại những gì mà chúng ta mong đợi được. Rất nhiều người của chúng ta đã từng bị niềm tin định mệnh chi phối không còn cách lý luận thế này, ghép vào có số, có người phải có phần, phước phần đâu đó rõ ràng, khổ đau hạnh phúc đã được định đoạt sẵn bởi ông trời. Cho nên tất cả những sự phấn đấu thương lên cũng bất thường vì lứa trẻ lòng lòng thương mà không lòng. Ý muốn nói rằng là thiên mệnh đã đặt cho con người bắt phong trần phải phong trần cho thân cao có đạo thân cao. Nếu như thân phận mình không được cao giàu cho có nỗ lực thì con sải ở chùa chỉ quét lá đà, trong khi đó con chua thì đã làm chua. Các quan niệm sai lầm đó là để con người vào bốn bức tường của sự bế tắc, không có lối thoát. Và bật cương lại mở cửa nhận thức, mở cửa tư duy để cho con người có thể nhìn thấy một bầu trời xanh của nhân vật. Nơi đó có không khí trong lành để chúng ta thở, có bọc cây xanh để chúng ta thưởng thức, có sự sống để chúng ta vươn lên, có khí oxy để chúng ta thở. Chỉ cần mở mắt ra chúng ta tiếp nhận được, chỉ cần đưng bình của ta chúng ta có thể nghe thấy được. Tất cả cái đó là thế giới hiện thực và hạnh phúc. Đừng bao giờ tin vào phận mệnh. Sự tin vào phận mệnh làm cho cuộc đời khổ đau. Tin vào số phận bởi năm tháng ngày giờ sinh chúng ta tới cuộc đời này sẽ làm cho cuộc đời ngày càng bi quan bi đau. Tin vào những vì sao nếu mà quyết định hạnh phúc khổ đau sẽ làm chúng ta không thể nào vẫy vùng nổ khỏi những quy luật nhân quả do chính mình tạo ra từ nhiều đời chứ về trước mà mình không nhớ hết được. Đừng bao giờ đổi phong tục tập quán của niềm tin mê tín trên đạo. Đừng bao giờ mang bắt nó trong nhận thức. Đừng bao giờ để nó trong dòng suy tư. Hãy phóng thích chúng ra ngoài thì để nó mới có một phần mạng. Đừng bao giờ mình số phận ghép và số, nhưng số đó không bao giờ đủ lớn. Nó có những số nhỏ, số lớn, số vừa. Thậm chí nếu như mình nhỏ quá rồi vuông và ghép số lớn quá không có nghĩa là không sai được. chúng ta vẫn có thể đem ra những điểm dài điểm dép cắt xén lại cho bằng lòng bàn tay của chúng ta. Điều đó là điều ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần đi ra đường quỷ hiểu tiếp xúc với những điểm dài điểm dép mấy mươi tiệm tại đây, chúng ta sẽ thấy được rằng là các con số đó có thể thay đổi từ con số lớn trở thành con số nhỏ, từ con số nhỏ có thể trở thành con số lớn bằng cách đặt làm những chiếc dài mới, những chiếc dép mới. Thân phận con người cũng vậy, năm tháng ngày giờ cố định. Có những người sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, thậm chí cùng giây, cùng phút trong trường hợp sanh đôi. Ấy thế mà cá tánh cảnh muốn hạnh phúc khổ đau của họ hoàn toàn khác nhau. Ai đã từng sanh những đứa con sâu sức cảm nhận được, thấy rõ được này. Cách đây khoảng 17 năm, chúng tôi có xem một tin tức ở trên cái nước này dịch từ một bản tin của nước ngoài với một cái hình minh họa hai chị em song sinh có bốn cái chữ, một người hai cái đầu, và tai nạn đã diễn ra với cặp song sinh này bởi vì cá tấm của họ hoàn toàn đến nay. Tôi bị đâm lại lúc nào qua một nhà thờ, tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong đó cô em thích dựng lên nghe nhạc sóc, nhạc bốt, nhạc trẻ, sói đặc. Mỗi khi người chị chiều em vào trong nhà trường thì nỗi khổ niềm đau trong tâm của người chị dâng tràn. Mỗi khi người em như người chị vào nhà thờ thì nỗi khổ niềm đau cũng diễn ra một cách tương tự. Họ sinh ra cùng ngay một tích tắc của thời gian khi mẹ đẩy họ ra bên ngoài với những vấn đề sống họ trong cuộc sống. Như đó, năm tháng ngày giờ quyết định số phận của con người. Tại sao hai thái đường cùng một giây phút thôi ấy thế mà phản động họ khác nhau? Cái gì tạo nên cái đó? Dòng cảm xúc, dòng nhận thức, quan niệm, ý thức, tâm tánh, sự tự do, đặc biệt là tự do ý chí để tạo ra sự khác biệt đó. Và họ có tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm quyết định, tâm xây hạnh phúc, tâm dựng khổ đau, tâm biến thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tất cả mọi thứ đều hình thành ở trên nhận thấy của tâm. Lấy một điểm quy chiếu của tâm tạo ra muôn vàn thế giới. Lực lý tâm này làm cho con người khác nhau. Lực lý tâm đó hợp với môi trường, hoàn cảnh, vân vân, sự chia sẻ của mình ngày càng xa cách. Một nhân vật khá nổi tiếng mà ai cũng biết đến đó là Hitler, khét tiếng ganh tị với sự thông thái của người Do Thái, tạo ra một chính sách vô việt giết đứt bao nhiêu ngàn người Do Thái trong thế chiến thứ hai, tạo ra tai ếch cho cuộc đời này. Ông ta có cuộc ngày sanh, giờ sanh, phút sanh, vế sanh luôn. Gương mặt hai người đã giống nhau, một người làm cho cả thế giới này cười, thông qua một tim hài, có triết lý, có ý nghĩa, có giáo dục, có xây dựng. Một người làm cả thế giới này khóc. Mấy mươi năm đã trôi qua, sự khóc đau vẫn đang còn tiếp diễn. Mỗi lần đến những ngày tưởng niệm thế giới thứ hai diễn ra, bao nhiêu người con cháu nhớ về ông bà tổ tiên đã chết một cách oan uổng trong cuộc chiến đó, lại phải khóc rơi nước mắt. Nỗi khổ niềm đau này vẫn còn văng vẳng bên ta, vẫn còn chinh phục chúng ta ở cái thế này hay cái thế khác. Nếu như tháng này giờ quyết định phản lực con người thì Hitler và Sarko phải có chung một số phận. Đợt này hai người tạo ra nụ cười và tiếng khóc, hay nói cách khác là nụ cười và tiếng khóc nằm ở tâm. Tâm tạo tác ra hành động của lời nói của người dạy. Đó là triết lý của nhà Phật. Chấp nhận triết lý này, con người trở nên rất lạc quan, không bao giờ tin vào số đen của mình, chỉ cần nỗ lực làm được việc đẹp, mọi thứ sẽ đổi thay. Không có gì thương tổn bất cứ. Học cách vô thường của nhà Phật là triết lý thay đổi vận mạng. Nếu như mọi thứ thường còn bất biến của cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị già, không bị bệnh, chúng ta vẫn là bé trẻ thơ với lọt lòng cái tinh mấy mươi năm. Bây giờ chúng ta đã có tuổi, nhiều người mái tóc đã có hai màu, có người trắng xóa. Sự biến thiên và qua đó đã làm cho mọi thứ thay đổi, tấm tình thay đổi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, dạng bệnh thay đổi. Đừng bao giờ tin vào sao, ngày, giờ, tướng, số không, bởi vì những cái đó cố định. Trong khi đó tâm tính của người thay đổi cách liên tục. Sự thay đổi tâm tính của người mở ra mạng hội mới, mở ra những chương trời mới, mở ra những con đường mới. Nếu tâm về con đường tích cực, và sau đó là bạn cũng hạnh phúc. Khi chúng ta tìm hiểu về quan niệm ngũ lăng môn của người Trung Quốc, chúng ta đặt nó trong quỹ đạo của lễ Phật dạy để ta tìm kiếm được những hạt giống tạo và biến các phúc này trở thành đời sống của mình, chứ không còn là niềm mơ ước nữa. Muốn một cái gì đó là đã biến cái đó trở thành hiện thực 30%, 70% gọi là làm. Chỉ như là có phương pháp, có bản lĩnh, có nhẫn nại, có tinh tiến, có theo đuổi, có lập trường, có lý tưởng mới có thể thành công. Tại sao như vậy? Là bởi vì trong quá trình sanh tử nhiều kiếp, chúng ta gieo trồng rất nhiều hạt giống khác nhau. Bản chất của hạt giống cũng giống như tế bào, giành được quyền sống, giành được lập quyền tự trị, giành được quyền khống chế. Những hạt giống nào chiếm lĩnh nhiều thông qua quá trình có mặt của con người trong cuộc đời, hạt giống đó sẽ biến chúng ta trở thành nhân cách như vậy. Giống như các tế bào luôn luôn có sự thay đổi lẫn nhau, những tế bào mới thay đổi những tế bào cũ, là sống sau đẩy là sống trước, rồi là sống sau nữa sẽ thay thế là sống sau. Cứ như vậy quy luật của vũ trụ tạo ra quá trình sự diễn tiến phát triển và thành công. Quy luật đó rất quan trọng. Hiểu được quy luật này không giả gì chúng ta tin vào số phận, không giả gì chúng ta chỉ cầu nguyện mà thôi. Các phong tục trồng cây xuống trước nhà hay là thờ phong xuống ở trên bàn thờ Phật hay là bàn thờ ông bà tổ tiên chỉ mới nói lên được 30% của hạnh phúc, đó là niềm mơ ước hạnh phúc của bạn. Xung đúc về tài sản, xung đúc về phương tiện, xung đúc về cứu gạo, xung đúc về quan trọng, xung đúc về tuổi thọ, mọi thứ xung đúc. Cầu không có làm thì dê vào trạng thái là khổ đau do cầu không đạt được. Nỗi khổ thì đau về phương diện tâm lý gặp rất là lớn lắm. Đức Phật nói đừng nên kinh thường. Thông qua chút lý đó Phật dạy chúng ta chủ nghĩa hành động. Chiếc bước của hành động này được thể hiện qua hình ảnh của tượng Thiên Tử Thiên Nhãn. Quý vị hãy quay vào sau lưng nhìn thấy Đức Phật đang có mặt với chúng ta trong cuộc sống. Tại sao tượng mà đó là có đến 1,000 bàn tay? Một con người có 3 bàn tay được xem là dĩ dạng quá an toàn. Đại đại Đức Phật có đến 1,000 bàn tay. Ấy thế mà hàng ngày đứng trước được Phật, chúng ta vẫn ca nghệ rằng Đức Phật có tướng hảo lạc kỳ, khác biệt với người phàm kẻ thường. Tướng hảo đó là chúng ta quy ngưỡng vì đây là kết quả hội tụ của hàng trăm công đức lành của bản thân. Chỉ như chúng ta không bao giờ có cả dĩ dạng. Tại sao này thì có rất nhiều cái đạo, nhiều con mắt. Rõ ràng có dĩ dạng. Ý là cũng giải lời một cái lý. Niềm mơ ước là chỉ nên bỏ thực hiện nó hãy vui 100 lần 1,000 lần, biến một kế hoạch, một chính sách trở thành một cái gì đó hiện thực, chúng ta phải làm rất nhiều lần mới có thể thành công. Chúng ta phải làm một mình, vì làm một chủ như thế này sẽ tạo ra 12 sứ quân, sẽ tạo ra chủ cái dùng miền bè phái đảng phái của mình trên các quyền lợi và đối sự hỗ trợ xung đột lẫn nhau khổ đau của bạn theo bạn. Chúng mình dạy chúng ta phải đo cái tự nhà 2 bàn tay chưa đủ, 4 bàn tay chưa đủ, 1 gia đình chưa đủ, 1 dân tộc chưa đủ, mà phải rất nhiều người, con số nhiều người đó được triết lý nhà Phật hiểu được bằng con số 500 người có được 1,000 bàn tay. Thì muốn nói rằng là chúng ta phải làm cách tập thể, làm cách nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi, thì các hạt giống trên chủ nghĩa hành vi này sẽ biến những mơ ước đó là một cái điểm hoàn toàn tương đối thời đại, nơi nào cũng có thể đạt được. Ước mơ chỉ là ước mơ, hành động không chỉ là hành động là sự thật, hành động là kết quả. Ước mơ chỉ là một yếu tố của hạt giống. Muốn cho hạt giống là phúc trở thành hiện thực thì phải làm rất nhiều, nhưng làm một cách tùy tiện, làm một cách không có phương pháp, không có được thành công, sẽ dẫn đến một thái khác của cầu bất khổ thất bại. Và Đức Phật nói trong những hành động biến ước mơ trở thành hiện thực đó, phải có hạt giống của nhận thức, phải có hạt giống của trí tuệ, phải có hạt giống của phương pháp. Tất cả những cái này được biểu tượng bằng con mắt của nhận thức. Rồi bằng con mắt như thế này, con mắt như thế này dễ dàng lắm. Nếu là con mắt cặp đeo con kính này vào, là có thể nhìn thấy được vài đứa bé là hết. Nếu là kiến thị, những cái gần chúng ta thấy được. Nếu là lõm thị, nhìn trái thấy phải, nhìn phải thấy trái. Nếu thì được kém á, thì ta nhìn đó là hoàn toàn vượt qua. Cho nên phải nhìn bằng chiều sâu thời gian của nhận thức thì mới thấy được rằng các ước mơ hiện tại là một hoàn toàn khó tổng thể hạnh phúc phải được thực hiện bằng hành động. Cho nên nó phải có ngàn và như là làm rất nhiều thứ. Trên tinh thần đó chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về ngũ lâm ngũ theo một hệ thống giảng. Đầu tiên là tự thọ, ai sống mà không muốn bị tự thọ. Thứ một con người này có rất nhiều cộng nghiệp của thế giới, mỗi một cộng nghiệp chung có thể tạo ra áp nạn, có thể tạo ra xung đột. Sống ở trong cái chiếu thứ nhất và cái chiếu thứ hai là tự thọ con người để có. Thanh niên 18 tuổi là phải đi vào quân đội, đã cầm súng bật là cứ bờ cõi dưới chủ nghĩa và dưới chủ nghĩa của yêu nước, của thương giống đời, của nghĩa vụ, của quân sự, của trách nhiệm, là trai phải đánh lên trai, không thể nào trở nên vương thực sự được. Bạn sống con người trong giai đoạn chiến tranh giảm thiểu nhiều lắm, bởi vì cảm nghiệm của con người trong giai đoạn đó tạo quá nhiều hạt giống của họ. Hạt giống đó là gì? Như chồng đã môi trường quỷ hoại thiên nhiên, không tôn trọng sức sống của các loài gia súc động vật. Nếu chúng ta đặt bối cảnh của trường họ với những hạt giống bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng sự sống con người và động vật trong dịch và nạn đúng giai cấp H5N1 hiện nay, thì quả thật rõ ràng có nhiều thứ nỗi đau trộn lẫn với niềm vui. Niềm vui vì chúng ta đã khống chế được nạn dịch cúm gia cầm này ở một bình diện rộng, không cho nó lây lan giữa người này sang người kia. Cho đến ngày nay số lượng chết rất ít so với thế kỷ thứ 17. Nạn dịch cúm gia cầm đã mang lại 35.000 người bỏ mạng ở châu Âu. Phước báo đó có thể nói là cộng nghiệp hưởng thọ của con người ở thời đại này. Chứ ngược lại, để làm ra được cộng nghiệp tốt đó cho con người thì chúng ta đã gieo vô số cái hạt giống của sát sạch. Chúng ta phải cho các loài gia súc chết, chết một cách đau khổ, chết một cách tức tối, chết một cách sân hận, chết một cách không thể nào nói ra được những nỗi niềm quyền sống, nhân quyền của sự sống ở chỗ này, để được con người bảo hộ, để được con người vinh dự, để được con người tôn trọng. Chúng ta phải chết một cách rất là đau khổ. Dĩ nhiên con người cũng được lựa chọn, vì con người là cán cân chân lý trên hành tinh này. Cho nên những gì có lợi cho con người làm. Không có lợi cho con người có thể hủy diệt. Bất chấp thì tất cả những công nghiệp mà con người tạo ra sự hiểu rõ cho bản thân mình rất khó. Thì phải biết chọn cách làm ấy. Chọn cái này thì mất cái khác. Làm việc tốt này thì tạo cái số khác. Phải chấp nhận nó trong trạng thái tư đoạn. Cho nên trong tình huống đó, nhà Phật dạy chúng ta phải cầu nguyện cho các quan hồn, uổng tử, hoạn tử, chết ngang, chết bất tử, chết khổ đau của các loài gia súc được siêu sanh thoát qua, không lãng quẩn, không trả thù, không hận. Để chi? Để kiếp sau khi đào thai ra, chúng có một cơ hội hướng về để sống hạnh phúc, không làm nghiệp gia cảnh, tạo ra khẩu vị cho người ăn. Các nơi đặc biệt ở các chùa, các giáo hội Phật giáo khắp năm trên bốn bể đều làm lễ cầu siêu tập thể. Các quan hồn hữu tử đó chết thực sự bất đắc, khó thể siêu thoát được lắm. Hãy buông thì mới có thể siêu thoát được. Không buông, nhất là niềm tức tối, sự hận thù nó làm cho con người kéo biếu lại với nhau, tạo ra quan trại hết lúc này sang lúc khác. Cái đó được sáng thấy giống như là dầu hắt giảm chân vàng. Dầu hắt bám hướng theo liền, càng vung vẩy thì đổ lúc lúc càng sâu, giống như bùng nhơ nước động. Càng bước đi trên đó thì nó càng đẩy mình xuống, càng tạo thêm nhiều trọng lực thì đổ lúc càng nhiều. Cho nên trong sự vẫy vùng của ăn quán giang hồ, ăn miếng trả miếng, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng, càng lúc lúc càng tháo gỡ, càng bế tắc. Vì đó muốn có được tuổi thọ thì có người gieo trồng những hạt giống của sự sống. Hạt giống đó có thể được thể hiện qua sự bảo vệ môi trường. Có nhiều người nói cần gì ta phải bảo vệ môi trường, nhưng chúng ta phải hiểu được rằng môi trường là cả nguồn cội của sự sống. Môi trường là dưỡng chất của hạnh phúc, của tự do. Tiêu hủy môi trường, đời sống của con người sẽ bị giảm đổi theo một quy luật của nhân quả cộng nghiệp, theo một quy luật của tương tác duyên khởi ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Chúng ta phải bảo vệ bản thân chắc rồi. Nhà Phật dạy ăn chay vì lẽ đó đất nước của Ấn Độ trên dưới 950 triệu dân ấy, thế mà có khoảng 600 triệu dân ăn chay trường. Đó là quốc gia có lượng người ăn chay nhiều nhất thế giới. Để là các kỹ thuật quốc tế phải ghi nhận những sự kiện này để cho thấy rằng là con người Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Phật giáo của lòng từ bi, của sự quý trọng tuổi thọ giữa mình và người, giữa con người và con động vật, giữa thế giới động vật và thế giới của thảo mộc, bỏ cây qua lá trời mà non nước, có sự tương tác ảnh hưởng qua lại lẫn nhau nhiều lắm. Họ ăn trái trường không phải vì lý do sức khỏe, không phải vì lý do khống chế sự béo phì, hay là hạn chế những bệnh tim mạch, hay là mỡ trong máu, gan trong mắt, gan có mỡ không mắt, mà vì họ thấy được rằng là các loài động vật vẫn có sự sống, quý trọng sự sống, yêu quý sự sống giống như chính con người của ta. Họ trang trường, họ vẫn có tuổi thọ, họ có sức khỏe, vẫn có con cháu. 600 triệu người ăn trang trường đâu phải là con số nhỏ. Đó là cách thức gieo trồng nghiệp tuổi thọ. Và do đó chúng ta nên thực tập ít nhất 1 tháng 2 ngày ăn chay. Ăn chay phải lấy lại, ăn chay phải để cầu phúc, mà ăn chay để gieo hạt giống với tình thương. Và nếu dạng bằng là đừng bao giờ tự ta làm giết chết nó, mua đồ sẵn của chợ về làm. Dĩ nhiên tất cả đều có lý do nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Ăn gián tiếp thì nghiệp gián tiếp, giết trực tiếp đó thì quả trực tiếp. Người còn tập chọn những cách thức, nếu tiền bối dứt trừ sao ta không nổi thì có thể thực hiện nó cách gián tiếp. Như vậy là nghiệp quả sẽ tuổi thọ nhiều hơn. Do đó để hỗ trợ rất nhiều Phật tử đã có không được tốt học sách, mang lại sự sống lần thứ hai, lần thứ ba cho các đời gia cặp gia súc nói chung. Phóng sanh một con Phật là tái sanh cho con Phật đó thêm một lần nữa, tạo tuổi thọ cho đó thêm một lần nữa, thì phước báo về tuổi thọ là sẽ có. Dĩ nhiên tất cả đều tương đối, có người mua mới có người bán, có người bán mới có người thả. Trong quy luật nhân quả tương tác này, người phóng sanh được phúc, kẻ bắt và kẻ bán bị đọa. Người khôn ngoan thì chọn cái nước phóng sanh, kẻ không khôn ngoan thì chọn các bắt bẫy và bán. Giờ đừng ngại đừng sợ gián tiếp tạo ra những cái bẫy bắt bạn, bạn thấy rằng bạn sống là quý cho nên thả. Một điều quan trọng là đừng có đem về chùa mà thả. Đừng nghĩ rằng tới chùa nghe kinh rồi các con chim mới sơ thoát, thả như vậy có phước báo nhiều không? Thả tại chỗ mang về chùa mất cả tiếng đồng hồ chờ tụng là kinh xong á là chúng có 5-7 con chết rồi. Lần nào phóng sanh tại chùa chúng tôi cũng có nhiều nỗi buồn rưa rưỡi nói ra không tiện. Phóng sanh lần nào cũng có một vài con chim chết trong lòng. Nếu chúng ta có lòng tự bi thật sự, khi mua chúng ta tương tác vẫn tự bi mong cho các loài gia súc này biết được Phật pháp tăng để sau tái sanh làm con người, đừng rơi nhiều vào những cái niệm chim lòng cá chậu để sống thanh thản ở bầu trời xanh, ở núi rừng, ở sông nước vân vân. Hãy thả tại chỗ, chỉ cần phản khởi lòng từ bi thì phước báo phản đoạn, không cần nhờ quý thầy chú nguyện gì cả. Quý thầy có chú nguyện dân cũng làm chừng đó công việc mà từ đó không có gì hết. Cho nên hãy phóng sanh tại chỗ, đừng kéo dài thời gian giam dốt chúng ở trong lòng. Có những nghiệp tại sao có người đó cũng đi dược biên tìm một mảnh đất hứa mới ấy thôi mà tôi phải phước trên đảo đến 5 năm 7 năm có người bị trả trở về lỡ vì chúng ta đã từng làm những việc phóng sanh tương tự như vậy. Thay vì phóng liền đó, hãy mang đi từ chỗ mua cho đến chỗ thì chú tụng kinh rồi đó lại bao nhiêu thời gian, rồi đó tuổi thọ của những loài này đó bao nhiêu, gian lúc đúng một ngày một giờ nó nhiều như chúng ta mấy năm vậy. Cho nên chúng ta vẫn được người khác cứu, tình đạo thiền nhân vẫn được những chủ nghĩa nhân đạo và quốc gia nhân đạo tiếp rước, nhưng chúng ta phải trải qua những ách nạn ở trên đạo, nạn đại bàng sanh, đại bàng đọa, nạn ức hiếp, nạn hãm hiếp, nạn giết chóc, được định đặt cái chết cúng dường cho các ông đốt nhà diễn ra vô số. Những con chim mà chết trong lòng mà chúng ta đem về chùa có thể ít nhiều là cộng nghiệp mà chúng ta làm người có ý thức tạo ra chỉ vì làm bước với phương pháp. Đến lúc chúng ta tiêu một đó bằng mảnh đất hứa mới ấy, chúng ta chết trên đạo, chết ở biển khơi, chết bị quan ức, chết bị hãm hiếp, chết tự vẫn vào mặt, là bởi vì nó rơi vào những trọng nghiệp tương tự như vậy. Cho nên muốn gieo thì thường họ là khoảng khởi lòng tự biết làm tức khắc, làm liên ngay tại chỗ, đừng mang đi đâu. Ở trong truyền thống đạo Phật có ngày một Tết được xem là ngày viết Đức Phật Di Lặc, Đức Phật có nụ cười, Đức Phật có hoan hỷ, Đức Phật có tuổi thọ, Đức Phật có phúc báo. Quý vị nên tạo một thói quen mừng sinh nhật cha mẹ vào ngày Tết để mong mỏi rằng và biết thì rõ ràng những cách thức đó tạo ra phước thọ đầu này rất quan trọng, rất quan trọng.
Một người như vậy
đúng rồi, anh ấy
hành đúng
rồi. 70 tuổi không còn được gọi là thất học cổ đấy, mà con người có thể nâng cao sức khỏe tuổi thọ mình lên đến 80, 90. Như là thánh Việt Nam của ngày hôm nay so với 30 năm trước đây, tôi nói là được nâng cao nhiều lần. Chiến tranh làm giảm tuổi thọ, kinh tế nghèo làm giảm tuổi thọ, khoa học kỹ thuật y khoa nào làm giảm tuổi thọ. Bây giờ chúng ta đã ăn tiến được các lĩnh vực đó ở mức độ nào, cho nên tuổi thọ được giảm lại. Cho đến hiện nay theo thống kê của Sở Y tế, Bộ Y tế, người Việt Nam đã có 3.000 vị nam và nữ sống trên 100 tuổi. Ở Nhật Bản số lượng đó được gia tăng 225.000 người đã sống trên 100 tuổi. Còn Ban Tổ, một vị hòa thượng cao tăng trong Phật giáo theo tương truyền sống đến 700 tuổi. Ngài A Nan, tỷ giả Đức Phật Thích Ca sống 120 tuổi. Vận mệnh của họ hay hiểu nằm ở bà tan và khối ấp, còn phước báo của con người chúng ta có thể nắng ra rằng là nếu như ai bất hạnh có quá nhiều bệnh lặng thì chết có thể chuyển ra sớm hơn đương nhiên, bởi vì bản chất và giá trị hay là tất cả là chất lượng của cuộc sống không nằm ở thời gian dài và các bạn nằm ở cách thức chúng ta sống như thế nào, đóng góp được gì cho cuộc đời. Cái đó là bản chất thật lạc quan. Phải tìm những thứ lạc quan, yêu đời này cũng sẽ có mặt. Tử thọ tiêu mặt. Có lạc quan là có tử thọ, còn buồn rầu lo lắng, phiền não, có thể sẽ kéo theo bệnh tật, vì đó tử thọ tiêu mặt nó đi. Thứ hai là phúc, là phúc. Phú có thể được hiểu qua ba góc độ: tiền bạc, tài sản, địa vị. Sự phú quý có thể làm cho đời sống vật chất con người được nâng cao. Thế độ nhiều người đã đánh đồng nó là bản chất hạnh phúc. Đạo Phật không phủ định rằng của cải gia tài sự nghiệp danh vọng là cho con người được hạnh phúc, nhưng nó chỉ là những giọt sương chứ không phải là đất dư chất hạnh phúc. Bởi vì con người không may mắn thiếu hạnh những cái này ấy, thế mà hạnh phúc vẫn đã cái pháp. Tôi liên tưởng đến người xuất gia thời Phật, chỉ có ba chiếc y ở trên thân thể, rầy đây bay đó, không có một ngôi nhà, ngủ với một gốc cây, không ngủ hai lần tại đó, để cho thái độ chấp trước không có bạn, sự buông thả được xuất hiện, thông dong như là chim hạt ở cánh đồng, giống như gió thoảng mây bay, duyên đến thì làm, duyên hết thì đi, không vướng mắt, không bận tâm, không chấp trước, không ỷ lại, không chạy sức, không có chủ nghĩa công thành, vô ngã, thông dong. Tất cả những chất liệu này tạo là hạnh phúc. Bây giờ có chùa chiền, có nơi tu viện, dĩ nhiên là tu viện đầy đủ hơn ngày xưa, nhưng mà chất liệu tâm chưa chắc là hơn ngày xưa. Do đó hạnh phúc cũng là dòng cảm xúc, hạnh phúc liên hệ chất lượng sống chứ không liên hệ Phật chất. Bởi vì chúng chỉ là những phương tiện sử dụng đúng thì phục vụ hạnh phúc, sử dụng sai nó chính là con dạng sử bất hạnh phúc, kết liễu hạnh phúc, cam tu hạnh phúc. Đó là sự thật. Cho nên sự phú phí phải được thay thế bằng những hạt giống. Đầu năm đến chùa sinh lộc, lộc của cây mai tự trưng sự may mắn, lộc của trái tắc tự trưng sự đường, bởi vì tắc và chữ tắc ở trong tiếng quả đồng âm dị tự. Chưng thờ vừa đủ xà vừa đủ xoài để tự trưng cho vừa đủ xà, với những ý niệm hạnh phúc rất khiêm tốn, rất giản dị, rất mộc mạc, rất chân thành. Cái đó không chưa đủ. Hòa thượng bổ sung chúng ta, số hòa thượng Thích Thiện Huệ, nguyên tu tịnh chánh bộ đã tạo ra một nghệ thuật, tạo phúc độc đắc, một nghệ thuật sinh lòng độc đắc, tạo ra phú quý độc đắc. Hai vị ta đến chùa sinh lòng thì hòa thượng dạy chúng ta lại đi hành hương thập tự gieo đắc, hai đấy sinh lòng bằng gieo đắc. Đó là những hành động, đó là chủ nghĩa hành động tích cực, tích cực lắm. Chúng ta đi từ ngôi chùa, chúng ta tạo duyên phước báo, chúng ta gieo trồng vào đủ phước cho hạt giống này sinh sôi nảy nở kết trái suốt một năm, tiền có thể sang mà người Phật tử không mà dân dân mà là tết từng lễ cho tiền ra, tiền vào như núi và tiền ra như cát, tiền vào phố biển và tiền ra như những giọt nước. Nó tỏ ra có nghĩa là vào nhiều ra ít thì phước lộc phú quý gia. Cho nên đến ngày Tết người ta kỵ lắm, kỵ liên tiền, ta kỵ tiền ra, cho nên không dám khai trương những ngày đó. Nhà Phật Hoàng bước là Tết là ra càng nhiều, thông qua con đường của từ thiện, của phước báo, của nhân ái, của tình thương, của giúp đỡ, của chia sẻ, của vô ngã của chị ta, thì trọn năm đó phúc lộc đầy đủ, phú quý dồi dào. Nên gieo lọc là tốt hơn sinh lọc. Có gieo lọc thì lọc gia tăng, có kế lọc lọc được tăng trưởng, có trong lọc lọc sẽ lớn mạnh. Còn sinh không thì chúng ta chỉ hứa thân phận của kẻ sinh thôi, nghĩa là không có gì. Chúng ta là người tạo ra, chúng ta mới có thể sử dụng chúng theo ý muốn. Chế độ an sinh xã hội nhằm trợ cấp cho những người nghèo khó, nhưng mà những người tiếp nhận an sinh xã hội sẽ không bao giờ già, phải không ạ? Làm sao có thể phú quý ở trong an sinh xã hội? Hai năm trước khi sai bộ, chúng tôi đọc một số tờ báo cảm thấy buồn cho người Việt Nam. Họ trong số đó rất nhiều người thành công do là âm chân chân, là anh có người thuật, là anh có đạo đức, họ già hơn những người địa phương. Nhưng mà cũng có một số người rất ba lắm, họ khai thất nghiệp ở nhiều bang khác nhau, bởi vì ở số quốc trước khi người Việt Nam định cư tại đây không hề có chứng minh nhân dân, không hề có hình ở trên các thẻ lái xe để nhận dạng. Do đó họ lại khai bằng nhiều tên khác nhau thất nghiệp để nhận an sinh xã hội, nhưng thân phận an sinh hay là thân phận tiếp nhận sự trợ cấp và không thể nào tạo mình thành người già. Mặc dù không ai cờ đạo nữa, thì đến lúc nào đó tự phát thông qua cái nguyên lực nhân quả đạo đức sẽ đặt tràn vào mặt của chúng ta ra, rồi họ bị đưa lên đạo, bị bỏ vào đất tu, cho nên hưởng lạc phú quý đó trong một thời gian ngắn, tất cả lọc này tiêu tan đánh họ xanh xanh xanh. Có nhiều người mong cho có phú quý bằng con đường của đánh đen cơ bản, mặc dù không hiểu một khúc lao cơ bản là bắt vào, nhưng khi họ có mặt ở trong những cái sòng bát rồi mà đó, họ nghĩ rằng tôi là diệu cứu người tỷ cứu khi bỏ cho nên chơi thì càng thua thì càng tức thì càng bắt tiếp, cho nên nó bán được ngôi nhà rồi cảm thấy chưa ấm lên, bán thêm căn nhà thứ hai, bán sang mà cảm thấy buồn não tiếc nuối. Năm ngoái khi có mặt tại Las Vegas, chúng tôi được mời giảng cho khoảng 70 phật tử làm nghề chi bạc ở trong các sòng bạc. Do đó họ đã dẫn chúng tôi đi vào từng sòng bạc lớn có tên tuổi nổi tiếng, hưởng khách tế ăn chơi. Họ đã nói rằng là tất cả cái đó là cho con người mơ mát đó, bởi vì các con nhà để chơi bài nó đẹp hoặc hơn cái cung điện sang trọng, kích thích bản ngã của người làm cho con người cảm thấy rằng mình giàu to phú quý sung túc. Những sòng bạc lớn đó, cho khách sạn 5 sao sang trọng miễn phí, đi trước về trước phục vụ muốn gì được làm. Chiều theo bản ngã thì có một chút xíu người đầu tư sòng bạc rút tiền lúc sập sạch trong túi của những người tham tiền muốn phú quý và thiếu phương pháp, tiền bạc sẽ vào đầu trước ra đầu sau, vào bên tay trái ra bên tay phải của thiên hoặc trả tiền. Luật nhân quả là như vậy, muốn phú quý phải kiểm soát tu dưỡng gieo lòng gieo giống lòng, nhưng mà xài cho bản thân để tiết kiệm sự phú quý của bản thân là cái mình kéo phước hết phước ít phước. Phước cũng như là sự vật, phước như là một phẩm, ăn nhiều thì mất hết, ai sai nhiều thì mất hết. Lễ dùng một phước báo có thể tạo ra một mối niềm đau về sau. Tức là luôn luôn dạy chúng ta là phải giữ phú quý bằng cách chia tài chính của đồng lương ra bốn phần. Phần thứ nhất hiếu thảo đại gia, phần thứ hai tiêu xài cá nhân, phần thứ ba là từ thiện, phần thứ tư phòng hậu quả. Tuy là 50% là từ thiện cho cha mẹ và từ thiện cho người dân, 50% cho bản thân, ít ngoài là được cái tính chất phân chia xử lý tài sản gia đình như vậy. Thế giới phương Tây đã hỗ trợ cho người có phú quý lâu dài bằng cách là đánh thuế giảm cho những người làm công tác từ thiện trên số thu nhập hàng năm. Giờ đó người ta làm, nhưng nếu trong lúc làm mà không hiểu được quy luật của phước báo, quy luật của nhân quả và tấm lòng từ bi thì hạt giống làm từ thiện rồi thông qua việc giảm thuế trốn thuế đó sẽ không có giá trị nhiều. Tức là có chắc chắn phải hiểu phải làm, dầu cho có chế độ giảm miễn thuế hay không chứ là không phải làm, vì làm một nhu cầu, làm một hạnh phúc, làm một sự sống. Và nếu như vậy thì phú quý sẽ có với chúng ta rất nhiều, đó là nghệ thuật tạo phúc. Phúc thứ năm là phước đức, bao gồm hai lĩnh vực tác dụng về thân thể và giá trị về tinh thần. Trong kinh pháp của Đức Phật dạy, sức khỏe là tài sản quý nhất, tài sản lớn nhất, còn có ba cái nguồn quan trọng mà con người cần phải giữ. Bởi vì mỗi người gia tài sự nghiệp tiền bạc địa vị danh vọng chức tước quyền thế ấy thấy mà bệnh tật truyền miên. Do vì bệnh tật thân thể không tráng kiện không khuyến khích, cho nên họ không hưởng thụ được, không tiếp nhận được những quả phước họ đã tạo ra. Có nhiều người suốt cả cuộc đời uống những chén thuốc bắc thuốc nam đắng cả miệng xót cả tâm tử, tiền làm như nước mà tiêu như nước, tiêu qua thuốc thang, tiêu qua bệnh tật, tiêu qua bệnh viện, đi qua lễ với bác sĩ, đi qua các phương tiện khám nghiệm y khoa. Đó là bởi vì chúng ta không theo sự thuốc thương linh, vì chúng ta đã gieo trồng quá nhiều những hạt giống của sai lầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta sống thiếu phương mạng, làm việc quá sức, lạm dụng sức khỏe, sự phân chia giờ giấc không thích hợp, ngủ nghỉ không cân bằng, ăn xài quá mức, tiêu thụ quá nhiều những độc tố vào cơ thể, thì sự cương linh của thân thể sẽ không thể có được. Đức Phật dạy trước khi tiêu thụ cái gì vào trong cơ thể phải quán chiếu thật rõ rằng nó mang lại giá trị gì cho thân thể chúng ta. Nếu như chỉ có giá trị khẩu vị tinh thần ăn, bởi vì người dân gian từ đó bệnh tuần khẩu nhận cũng một cái miệng này thôi. Vì chúng ta đã tích nguyện bằng tiền bạc, bằng sơn hào hải vị, bằng những món đồ tài để đi đó cơ thể vật lý này tăng cường vào lại cho nó giang nước hạnh phúc ở trong bệnh đạo, trong khổ đạo. Cái đó thương linh thứ hai là cái thương linh về tinh thần. Bởi vì bệnh tật của con người có hai dạng, bệnh thân và bệnh tật. Bệnh thân có thể chữa trị nhờ sự thông thái khôn ngoan, chẳng đó đúng phương pháp của các bác sĩ, các y sĩ, của các dược sĩ, của thuốc thang, đông tay. Nhưng mà bệnh về tinh thần đó, phải chữa trị, phải tư vấn các nhà tập trung, phải tư vấn điều gì mới tháo gỡ được. Bệnh tinh thần khó tháo lắm. Một chứng bệnh về cảm xúc, về chấp trước, về bám víu không có thể chữa trị đến hàng kiếp, như vậy là 5-7 năm. Có những cái chúng ta không phải muốn dễ dàng, chứ là biết rằng sao, nhưng bạn đi, bạn báo phiếu. Có như là có được cái chúng ta biết rằng là phóng lao đã cắt hướng rồi, chúng ta vẫn theo nó. Lên nước gặp rồi, hay gì chỉ cần ngã té ra một cái là có thể làm lại chuyện về. Thấy cái bạn chúng ta đó, lỡ lên nước gặp lại luôn. Nghĩa là chúng ta đành đoạn chấp nhận sự bế tắc. Chúng ta đóng mắt của nhận thức, chúng ta phá cửa của tiến bộ, chúng ta gian nhúc mình ở trong một phận bệnh, rồi chúng ta nói rằng phận bệnh nó tạo ra cuộc đời của mình, chứ thực tế nhận thức sai lầm nó tạo ra phận bệnh khổ đau. Mình phải tìm đến là con đường tâm linh của nhà Phật để tu tập, tức là đọc những kinh điển, tìm kiếm những chất liệu lễ lạc của Đức Phật dạy trong kinh để tháo gỡ những chứng bệnh về cảm xúc, về nhận thức, về quan điểm, về lập trường, về thái độ, để ý thức này tháo gỡ là khó lắm. Chủ trị đó lâu dài lắm, bên bị lặng mới có thể chọn có được sáng thì về cơ thể ấy, nhưng mà không có được sáng trường nhận thức, mê tín dị đoan là những việc làm sai với đạo đức, sai với luật pháp, sai với đức tâm, thì tư tưởng đó đẩy chúng ta vào cõi chết. Người đang sống mà đã trở thành bệnh, kẻ đã chết rồi. Có nhiều người do bị quá đề cao và thu hút, bất chấp thì là phải cương linh của tâm tạo lỗi lầm, chẳng hạn như một năm ca, chẳng hạn như một viên đen của phố, chẳng hạn như những kẻ tạo ra mafia mạng lưới gây cái những cơn nghiện vào trong não trong con người để giết những con người, tìm kiếm những đồng tiền giàu sang phú quý không tranh giành. Cái đó là cái tâm tưởng của mình khổ đau như vậy. Những người đó về lâu về dài sẽ có một cái kết thúc không an lạc, không đứng đắn, không đạt hoàn. Do đó là những người phật tử chúng ta phải biết nhiều trong những hạt giống mang lại sự tráng kiện của thân ở chỗ là kiềm chế những cái tiêu thụ. Có những cái chúng ta tưởng là thiếu nhưng thực tế là ta quá nhiều. Thời đến đó đó, ngưng trong các thứ chúng ta sẽ được hạnh phúc nhiều. Chủ đề tiêu cực của mẹ đã làm cho họ thân của người sai biết. Một ngày tiêu thụ tiền điện nước của thành phố Las Vegas bằng một năm tiêu thụ của toàn quốc Việt Nam với 85 triệu dân. Đó là thống kê của một người biết. Thì như vậy làm sao chúng ta có thể có được sự tráng của thân, đặt cái sự tiêu phí, chủ đề tiêu thụ hưởng thụ rất là xa đó, một cách lệ lạc, một cách mà không có phương hướng, không có tương lai như vậy, chắc chắn là tâm chúng ta không thể nào tráng kiệm được, không thể nào hạnh phúc được. Phúc thứ tư là du thảo đức. Đây là nền tảng tiệc, dù họ rất là thích làm việc làm. Đó là nên đặt cái phước báo, nên đặt cái hạnh phúc, nên đặt cái phúc lành, nên đặt cái phước đức, nên đặt cái tuổi thọ. Có việc làm là có phước báo lên. Rất tiếc đó, lẽ ra cái này phải được đặt lên cái phước đầu tiên, bởi vì đó là nên đặt là gốc rễ của tất cả những yếu tố phúc lạc còn lại. Nó được đặt thứ tư, cho nên tâm vào trong đó, đi người ta xem được, không quan tâm đến nhiều. Mà chỉ đặt nặng ở cái phong tượng cúng kiến, cầu nguyện, bác sinh, và quên đi chủ nghĩa và hành động của người của hệ thống, chủ nghĩa của giác năng. Và phần giải chúng ta có thể làm phúc báo bằng hai cách: tài sản và lời nói. Tài sản phải làm qua những việc tư thiện xã hội, như cơm xe áo, cúng ngà, cúng nghèo, của người già, của trẻ mồ côi, của người xa cơ lỡ mặt, của những người cơ nhỡ, của những người thiếu nên nơm nữa, của những người đang có nhu cầu cho đối diện và bắt đầu trước tương lai. Động đất không thành hạn hán lũ lụt mất mùa quả hoạn bệnh tật, tất cả những đó mà là nỗi khổ niềm đau chồng chất từ năm này qua năm khác. Là sống thành vào cuối năm 2004 đã mang lại cái chết cho biết bao nhiêu ngàn người, từ 175.000 người. Nạn động đất ở các liên bang phía tây trong năm nay cũng đã mang lại cái chết cho mấy chục ngàn người. Chiến tranh, bệnh tật, nơi nào cũng gây chết, nơi nào cũng có sự khổ, nơi nào cũng bất hạnh. Hãy như cơm để áo, hãy gieo trồng hạt giống phúc, có nhiều lần nhiều có ít lợi, không có thể giải tỏa, không có thưởng, không có của thì có công, vậy đó mang lại những cầu cảm không có tin tưởng với nhân đại hạnh phúc lắm. Lê lạc trong một năm gần đây, chúng tôi may mắn được thăm và chia sẻ pháp hội với một số trung tâm. Giờ trung tâm bảo trợ xã hội tăng nhiều ở Bình Phước, nên giúp chữa cho 1.000 người của dân có những tiền án, tiền sự, bệnh tật, thậm chí cả được hát và si đa. Trung tâm già Hạ Lập ở quận 12, trường dạy nghề Thanh Thiếu Niên 3 ở quận 10, trung tâm Thanh Thiếu Niên 2, những nơi mà những mảnh đời bất hạnh đã hội tụ về, biến những người xa lạ khác dòng tộc pháp huyết bóc trở là những người thân, người tấm lòng nhà ai khắp nơi trên thế giới, vừa có cõi thiên cương bờ cõi cái tôn giáo, vừa sắc tộc cái dùng miền của ý thức hệ, để đến với gia bằng tình thương xa sẽ đỡ khổ thì đang cho nhà. Cái đó tạo ra cái điều gì cần điều làm. Bên cạnh đó nhà Phật hồi giờ mình thái giác, đó là mang lại lời lẽ chánh pháp, lời lẽ đạo đức, ý tưởng sống, thiết lý tích cực cho cuộc đời, cho được gọi là pháp lý, tức là ban tặng cho người khác con đường sống, thái độ sống, khuynh hướng sống, lễ tiết sống tích cực. Cái đối này có thể tạo ra đời là lâu dài. Nếu như chỉ có một người giường cơm đã ăn rồi bữa đói với phần phạt đói, hỗ trợ được 1.000 rồi ngày hôm sau họ tiếp tục tiến. Nhưng nếu chúng ta cung ứng cho họ phương pháp để giải được nỗi khổ niềm đau, họ sẽ thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cách lâu dài. Cho nên chỗ ta chưa làm một việc thường gắn liền với sự thiết tha. Cho đó là hỗ trợ cái tinh thần tạo ra nên được sự thống nhất những bế tắc. Hấp thị không phải là giải pháp cho cuộc đời khổ đau. Hấp thị chỉ ngăn chặn tội lỗi không diễn ra ở một độ lớn hơn, nhiều hơn, tinh vi hơn, vi tế. Chúng ta theo từ một con người có tội, sự bấm họ là chúng ta không tạo cơ hội cho họ tạo ra tội lỗi với người khác trong tương lai, là hết. Chúng ta không giáo hóa họ thì chính diện hạt giống của giết chóc, hạt giống của cướp giật, hạt giống của bạo động, hạt giống của tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục theo đuổi con người của họ ở kiếp này kiếp khác. Khi nào họ tiếp tục có sự sống thì các hạt giống đó tiếp tục xuất hiện. Cho nên tinh thần nhà Phật là gieo trồng những hạt giống tích cực về tinh thần để cho họ tẩy rửa nào đạt. Lúc bấy giờ các hành động của tay chân, lời nói, việc làm, công nghiệp, chức nghiệp, nghề nghiệp, v.v. sẽ được dẫn đạo bằng thái độ sáng suốt bằng. Thì lúc bấy giờ hạnh phúc sẽ có mặt lâu dài. Cuối cùng là phước thiện chung, một cái chết an lạc ở tuổi về già, không bệnh tật, không đớn đau, không có bị quên, không có bị những thái độ lo lắng sợ hãi chinh phục không chết chỉ còn muốn có được sự ra đi ở tuổi về già đó không đơn giản gì cả. Khi con người tự gieo trồng mà du khẩu đó, các việc làm dường cơ thể áo, các phúc đức bằng thân bằng tâm bằng lòng nhân ái bằng tình thương, thì chúng ta mới có thể có được sự hòa để trong trạng thái an nhiên tự tại an lạc biết trước những giờ khác dầu cho chúng mình quản lý có hạn vẫn không khống chế chi phối tận đó là sự thật. Điều quan trọng nhất theo tinh thần Phật là hãy buông xả thì chúng ta không có được chỉ mình ra luôn cái an lạc. Đã buông xả là tập được thánh quý bằng một hành động để nắm bắt được mở ra như thế này. Bàn tay với hạt của mình chính thân đó là cầm nắm làm việc lắp gì. Nếu chúng ta nắm lấy một cái gì đó chẳng hạn như cái lắp ly, nắm lấy tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức tước, sĩ diện, bản ngã, tự ái hay là sự tham vọng đó, tất cả đó đều là những đối tượng để con người nắm bằng tâm, nắm bằng tay, nắm bằng cảm xúc, nắm bằng nhận thức. Nếu cái nắm này không muốn thì bàn tay này chỉ chỉ là bàn tay mắt thức đang mất hoạt dụng. Chúng ta có một bàn tay tương tự như thế, đối với cái bàn tay gì liên hệ đến sự đắm mà không vui là bạn không vui. Những người bị vui thì cũng còn ai nữa, ngó còn một người hết rồi. Nếu chúng ta đắm là như thế này thì tay chúng ta có và chúng ta còn tay buồn. Đừng để tâm ta bị vui thì lỗ lỗ thì ta vui nhé. Đừng để dễ cảm thấy ta bị vui với tất cả những thân phận đều dạng mấy đến cuộc đời. Chúng ta phải mở bàn tay tâm này ra chứ là làm nhiều thứ thì hạnh phúc của các bạn. Và trong lúc chúng ta chuẩn bị qua đời lại buông buông con gái, buông tình yêu, buông tài sản, buông sự nghiệp, buông danh vọng, buông chức tước, buông quyền thế, buông những dự án chưa được thành công, buông tất cả, chỉ giữ một trạng tâm nhẹ nhàng thẩm thê tươi mát. Nhớ lại những điều phúc mà mình đã làm, nhớ lại những hạnh phúc mình đã có, với những niềm vui mình đã sống, nhớ nhờ những lạc quan mà mình đã từng trở thành, với những tích cực mà mình đã có mặt. Chỉ nhớ chân đỏ, chỉ nhớ phước báo, chỉ nhớ làm lành, chỉ gánh giữ, chỉ nhớ Phật, nhớ kinh, nhớ như mình xuất gia chân chân. Thì đó thì xưa con người chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không rơi vào trạng thái sống không ra sống, chết không ra chết, nan nghi khổ đau, dòng cảm xúc của nỗi niềm đau dần xé do chúng ta lúa gắn cuộc đời tiếc nuối chưa muốn cái gì đó, thì chương đó là kéo theo phản ứng đó là chết không ra mắt được. Tử này mặc dù là pháp lý và được lý giải cái thành Phật là bởi vì chúng ta chưa muốn. Và người có trạng thái buông dễ dàng là pháp của họ nhẹ nhàng thư thái, sắc mặt hồng hà, ghế tư thế nằm rất thoải mái nhẹ nhàng, buông thì mới đi được. Bà cứ bỏ bất cứ một cái gì thì đó tạo sự trong bộ, chắc chắn rằng không thể có một tương lai tại tâm an như hạnh phúc. Cho nên phải sống gieo phước báo, gieo lòng, gieo tuổi thọ, gieo tài học và phú quý bằng những công đức, bằng những việc làm, thì chẳng những chúng ta có thấy được cái mặt trên cuộc đời được an như hạnh phúc, mà ngay lúc chết rất quan trọng, bởi vì nó tạo ra một tiến trình mới của tái sanh. Tiến trình này được nắm ở trong lòng bàn tay nhận thức của con người. Chúng ta làm chủ bằng bản chất là chúng ta tạo ra một sự ra đi nhẹ nhàng để cho một tương lai an vui hạnh phúc. Sẽ buông xả giống như chúng ta mở ống khói để cho những cặp con nít được phóng ra bên ngoài, dưỡng khí có mặt tiếp tục. Sau những cơn mưa trời lại sáng, sau những bất hạnh nó hạnh phúc sẽ có, tương lai sẽ huy hoàng, có niềm tin, có phấn đấu, có nỗ lực, có cải tạo, có làm mới, có cách ta, thì cuộc đời này sẽ diễn ra một cách tư phạm như ta mong đợi. Nó cũng giống như vậy, được không có sống nghe chỗ nào thì phải bứa sát nghe cái chỗ ra, luôn ước luôn mong đó mới thể tạo ra sự thuận buồm sự giáo dục ấp tắc chúng ta không tháo bỡ chấp thức vẫn đã còn kia tâm vẫn đã còn cột chặt vào một cái gì đó thì sự ra thì không nhẹ nhàng, hạnh phúc sẽ đi mất hết. Hôm nay là ngày 8 tháng giêng, ngày của quan niệm như là cũng sao giải hạn, đương chia sẻ tâm quan niệm ngũ lâm môn theo tinh thần ngũ Phật giải, để là chúng không còn tin vào những phong tục tập quán sai lạc. Trong kinh điển của Phật đã từng khẳng định rằng ai sống bằng nghề xem tướng đón vẻ dẫn mệnh tốt xấu là những người đang làm những nghề những sai lạc thấp kém, đó là nên đi hướng cuối cùng của Như Lai Thế Tôn trước khi qua đời, là những người còn học chúng ta phải tin điều đó 100%. Ngài vẫn chuyển lòng từ bi hướng chúng ta vào con đường nhân quả, có làm có hưởng, gieo hạt giống mang tính chất gì thì quả để ban chất lượng lành. Quy luật này không bao giờ sai, khối lượng có thể khác nhưng mà tính chất là một trong nhân quả. Cho nên muốn có được hạnh phúc, muốn có được năm phút làm tới với gia đình chúng ta thì hãy làm phúc, có làm thì có được, thì chúng ta sẽ được an lạc. Báo là ngày rằm tháng giêng sắp tới tôi có tổ chức lễ quy tâm bảo, tôi là lễ làm phật tử vào lúc 3 giờ chiều, tôi xin đổi lại vào lúc 6 giờ chiều để cho quý bà con cô bác không bận rộn. 6 giờ công việc cũng đã xong xuôi rồi, ăn cơm đến chùa pháp Lượng La về tỉnh Phật để học hỏi những nguyên tắc bảo tích tu đức thì vẫn mà con người được lễ làm phật lành. Cho nên nếu như ai đã có đăng ký trở thành người Phật tử vào ngày rằm tháng giêng thì xin quý vị có mặt vào lúc 5:45 thì lễ quy sẽ được diễn ra vào tòa. Lát nữa khi trở về nhà thì quý vị vào cái phòng họp của chùa và thầy nhập thiện, thầy bảo hoặc là sư cô Diệu Huệ để ghi danh. Và đến ngày đó đó thì quý vị nhớ mang theo 2 tấm bản 3 cuốn để làm thẻ Phật tử. Trở về những cái phần là một diễn phúc lớn lắm. Đức Phật thường nói là một tháng người là khó, nhưng khó hơn là được nghe chánh pháp, được tớ là không được đạt được. Cái đó không phải đơn giản mà có được. Khi chúng ta có được cơ hội bắt gặp được phước báo này thì đời này chụp lấy nó, giữ lấy nó, tôn vinh nó thì đời có được ai chịu hạnh phúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ